Hỏi, Phật Pháp là Pháp chẳng hai, là nghĩa sao? Huệ Năng Ngài nói, Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn đã hiểu rõ Phật tánh tức là Pháp chẳng hai của Phật Pháp vậy. Như sao, quý Đức Vương Bồ Tát bạch với Phật rằng, người phạm bốn điều, trọng cấm là dâm dục trộm cướp giết người, nói bốn điều giọng ngữ lớn, làm năm điều nghịch tội nghịch là giết cha, giết mẹ, hại A-la-hớn, khơi rối chúng tăng, khởi ý, khởi ác ý, mong hại Phật và chẳng tin Phật Pháp, nghiệp báo nhân quả, thì thiện căn và Phật tánh phải bị đoạn diệt chăng? Phật đáp rằng, thiện căn có hai thứ, một là thường, hai là vô thường, còn Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên không đoạn diệt ấy gọi là Pháp chẳng hai. Thiện căn lại có hai, một là lành, hai là chẳng lành, Phật tánh chẳng phải lành, chẳng phải chẳng lành, ấy gọi là Pháp chẳng hai. Uẩn là năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và giới là 18 giới, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là nội giới của lục căn, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là ngoại giới là lục trần, nhãn, nhĩ, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là trung giới của lục thức. Người phàm phu thấy có hai, chứ người trí thấu hiểu đức tánh của nó chẳng phải hai. Uẩn và giới đồng một tánh thể mà phát ra tính tánh chẳng hai, tức là Phật tánh vậy. Lời giải trong cuốn Truyền Tâm Pháp Yếu có nói rằng, nếu một niệm chẳng thọ cảm bị lục trần và lục thức cảm nhiễm, tức không có cái thân thọ cảm. Một niệm chẳng vọng tưởng, tức không có cái thân vọng tưởng. Một niệm quyết định chẳng rời đổi, không gây ra ác nghiệp, tức không có cái thân tạo nghiệp hành. Một niệm chẳng lo nghĩ, phân biệt chẳng bỏ, về chỗ cao thấp hơn thua không có không thường vô thường, tức không có cái thân vọng thức. Lại nói nếu một niệm chẳng khởi, tức 18 giới đều không có, tức thân mình là bông trái bồ đề, tâm mình là linh đà vậy. Cứ theo đây ta biết rõ, nếu tâm tình không có vọng niệm thì năm uẩn và 18 giới đều không có, tịch diệt nghĩa là đồng ngưng về một thể, tức là bổn tánh. Cho nên nói uẩn và giới chẳng phải là hai, cũng chẳng khác nhau, là ý vậy.
Đây là nói về cái phần đạo lý khác nhau là đó, cho nó đạt được, tức là chỉ cho cái phật tánh thì cái phật tánh nó không cả hai, bởi vì nó vừa ra cái phần tối đại, nó không phải thường và nó cũng không phải là vô thường. Đó là phải ngắn. Nhất là quý vị mới nghe pháp, Ngài Ấn Tâm lại hỏi, Phật Pháp là Pháp chẳng hai là nghĩa sao? Chứ là Phật Pháp bất nhị Pháp. Thực sự mới trong mới đó, Phật Pháp bất nhị Pháp nghĩa là Phật Pháp là cái Pháp trong thứ hai. Thì Ngài Ấn Tâm lại hỏi, chứ Phật Pháp không hai là nghĩa sao? Thì là Phật Pháp đây á, tức là chỉ cho cái bởi vì Phật tánh là một cái chân tánh, nó đi ra ngoài cái đấu đại, còn đấu còn đại thì khó mà vào trong nơi Phật tánh được, tức là cái tánh sáng suốt và còn như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch cho Phật rằng, trong kinh đây là một đoạn trong kinh này, Bồ Tát cao quý Đức Vương bạch Đức Phật rằng, người phạm bốn điều trọng cấm, tức là vấn đề nhân dục, vấn đề trọng cướp, vấn đề giết người, và bốn cái điều vọng ngữ lớn, tức là đại vọng ngữ đó. Thì bốn cái này á là hành sự, là do nó tự nó tắt, cho nên nó đứng về tắt tội. Mà khi mà hành sự phạm thì tất nhiên là nó đâu có cái phật tánh nó đâu còn nữa, nghĩa là nó lu mờ, nó ẩm mất, nó không còn nữa. Với lại là năm điều nghịch, tội nghịch là giết cha giết mẹ hại a la hơn, khuấy rối chúng sanh, khởi ác ý mong hại phật, đó cũng là ngũ nghịch tội. Cũng vậy thì những cái điều làm đó là cái tánh làm đó, mà cái tánh làm như vậy tất nhiên là nó mờ tối, nó kêu là nó loạn động với cái tánh giác ấy, thì làm sao được. Và chẳng tin Phật pháp, với lại cái người mà không tin Phật pháp tức là không tin cái nghiệp báo nhân quả, không tin nó sanh tử luân hồi, không tin có cái nghiệp báo nhân quả, thì những người như vậy đó thì cái thiện căn, tức là cái căn lành trong con người và cái tánh Phật tánh á phải bị đoạn nghiệp chăng, phải bị đoạn nghiệp chăng, tức là cái lành của ngài cao quý đức vương của các mọi Phật. Như vậy đó, những hạng người mà phạm tứ trọng tội, những cái người mà phạm ngũ nghịch, với lại những cái người mà không tin Phật pháp, thì những cái hạng người đó có cái Phật tánh có bị đoạn nghiệp hay không? Phật tánh tức là cái tánh sáng ở trong con người, cái tánh Phật có đoạn nghiệp, có mất hẳn hay không? Thì Phật mới đáp ra, đây là Phật mới trả lời. Thì cái hai thứ nói về căn lành, cái hai thứ một là thường hai là vô thường, một là thường hai là vô thường, nói về căn lành. Còn Phật tánh đó, thì chẳng phải thường mà chẳng phải là vô thường, bởi vì Phật tánh là nó đi ngoài, nó không có hai, nó đi ngoài cái như là cái tương đối đó, cái tương đối tức là có thường có vô thường, có sanh có diệt, có giàu có nghèo, có sáng có tối, Phật tông là Phật tánh đi ngoài như Phật tông, cho nên không đoạn diệt. Nói về Phật tánh nó không có gì đoạn diệt, cái đó nó chỉ là hữu linh gốc vô minh, hữu linh vô minh thôi. Cái Phật tánh chúng ta thì đâu đoạn diệt, đoạn diệt chứ không diệt. Thấy ngoài Phật tánh chẳng hai, cái Phật chẳng hai tức là Phật tánh làm lại cho nhà này rồi cao biết quý của vương người khác là nói như vậy đó. Thiện cho nên ngài có dẫn chứng, ngài Huệ Năng ngài có dẫn chứng nó trong kinh, có một vị Bồ Tát ở học là trả lời để mà trả lời lại cái lời của ngài Thánh Tông. Phật pháp chẳng hai, hiểu không? Quý vị hiểu không? Thiện căn lại có hai, nói về thiện căn á thì lại có hai, là một là lành, hai là chẳng lành, một là lành hai là ác. Phật tánh thì chẳng phải lành mà chẳng phải chẳng lành, thấy gọi là Phật tánh hai, hiểu không? Nói tới Phật tánh ấy, thì phải nói tới như là cái hết điều tối, còn mà nói về phàm tánh ấy, phàm tánh là cái tánh phàm của mình đây nè.
Bây giờ là thương
nó lâu cuốn bị nó phiền não, nó là tác động, thì cái đó là cái tánh đó gọi là cái tánh tương đối. Còn Phật tánh đó là tuyệt đối,
mình nhớ được gì không?
Thật sự là khi mà thấy đạt được Phật tánh thì không còn cái vọng tương đối nữa, mà có tương đối tức là thấy đạt được. Tôi mà thấy đạt được
tâm lý thì có thành công,
nhưng mà còn cái tốt hơn. Quẩn là năm quẩn
sắc, họ tự hào
nó là năm quẩn này ở trong con người. Sắc là sắc thân này, từ đầu đến chân là sắc. Thọ tức là cái tâm, là tâm thọ tưởng hành thức,
bốn cái tự hào của
tâm. Còn sắc nó thuộc về thân, cái gì nữa sắc nó thuộc về thân, sắc chất. Còn thọ tưởng hành thức thuộc về tâm,
tâm tức nhưng mà thọ là cái tâm của thọ.
Mình lại thở nữa nè, cho nên
mình
cũng khổ. Tưởng
tức là tưởng tượng,
tưởng tượng là gì?
đã qua tưởng tượng những hiện tại,
tưởng tượng những
tương lai,
hàng
hành tất cả các tâm định mình tâm viên vô ý chuyện
nó lăn xăng lăn xăng lăn xăng lại
không có
mình định được
làm cho cái chuẩn
tức là
nếu biết con người,
con người đây là cái
thằng hồn, đây là cái linh, đây
là cái sắc
không đâu đó, cái đó là tức tức là hiểu biết con người thì
nam vô sắc ở giữa hành thức ở trong con người mình, trong con người mẫu người chúng ta. Và giới, giới tức là 18 giới, là 18 cái ranh giới. Khi mà hoàn thành một cái việc gì á thì nó phải tổ, nó tổ hợp lại 18 cái ranh giới. 18 cái ranh giới tức là 6 căn,
6 giác quan
là 1, 6 cái trần ở bên ngoài là 2, là 2 tức là 12 rồi. Và ở giữa nó có 6 thức
là 8. Đó, thì cái này
phải đi
thì cái này phải thấy
có cần sáng giới
đâu,
chẳng hạn như
nhãn nè,
nhãn giới
rồi nha,
ở đây nó
đang
đó, cái này nó thuộc về 6 căn
nhãn nghĩ,
nghĩ là tai nha, thì ở đây nó thuộc về thân, là cái nhịn nữa đó, nhãn nghĩ tỷ
thân
thì để cái con như này
được
rồi, ở đây đó
thì ở
đây nó thuộc về
vị
ở đây đấy, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân. À, thì ở bên đây nó thuộc về
xúc,
ở bên đây cái thứ sáu là
thì đây là
nó
à
thứ thứ mười hai rồi đó,
là xúc chưa sáu căn,
cái này chưa sáu căn, rồi ở giữa đó nó là sáu thức tức là nhãn thức. À,
nhãn thức
rồi
nhĩ thức,
cái điện thức thì âm thức, thức là hiểu biết phân biệt, thì thức thân thức à, và ý thức
đó cũng gì thế mà
bây giờ đó là mười tám cái ranh giới, và là mười tám cái ranh giới.
Khi mà mình tắt nó đầu tiên nó từng ranh giới thì nó không còn nữa,
nó không còn gọi là
không căn, nó không còn là
cái chuyện mà hiểu biết bằng biệt nữa. Cho nên nhãn khi mà thấy sắc, nếu mà không có cái nhận thức đó kêu là nó xen qua học vào
thì hai cái này nó ăn đuôi đâu, nó cắm nhiều
tất cả theo những nguyên xuất không vậy, tất cả tất là cái hiểu biết con người, cái thần thức cái hiểu biết con người
đó là những cái gì đó.
Khi mà mê, khi mà mang thân con người rồi thì nó cho mình tám giới đạt được, cái ranh giới nó tổ hợp lại nó mới hoàn thành. Và bây giờ nếu mà những cái thức này mà nó đi đi trong toàn nữa thì nhẹ thì chắc cũng không thành được.
Lý cứ thành không cần gì
đó,
không
thì ở đây nói
18 giới nhãn để tỉnh
về thân khí
là
nội giới của
lục căn,
lục căn tức là tâm,
sáu giác quan,
sáu giác quan
cộng với giác quan
lô xét tâm thương vị xuất phát là ngoại giới của lục trần
tức là ngoài đó.
Còn ở giữa nó có cái nhận thức, hiểu thức, nghĩ thức, thiện thức, tâm thức,
ý thức là cái trung giới của lục thức, lục căn,
lục thức, lục trần.
Bây giờ nó trở thành 18 cái ranh giới
ở trong con người chúng ta.
Nếu mà bây giờ nó bứt ra,
nó chia ra từng cái, từng cái, từng cái thì nó không thành, không thành là cái tâm tưởng, không thành là cái tâm niệm nữa.
Người phàm phu
thế thứ hai
tức là người thường,
người thành phong
thì theo cái lên đến cái hai cái ba cái bốn cái bốn cái tám cái người trí hiểu thấu biết cái cánh của nó
chẳng phải hai
cái tính của nó không phải hai
đó
đặc tính của nó quẩn và giấu tầm một tấm thể
mà khác ra
thì quẩn cũng vậy
năm quẩn cũng vậy
một tấm thể cũng vậy đặt một tấm thể mà khác ra
đó. Thì cái tánh
nó chẳng hai
tức là hoặc tâm
nhận
nó hình khó cho cái gì mà hiểu bởi vì
sao
bởi vì
một bên
thì nói cái tánh nó chẳng hay cái pháp chẳng hay là cái tánh chẳng hay là nói tới cái chân lý
và cái chân lý đó là chỉ là cái tâm
của mỗi người chúng ta
hay là chỉ là cái hoặc tâm nó chưa biết.
Rồi còn nếu
mà cái thực tại này thì mới được cảm sống đó.
Là đường sống.
Đường sống cái gì?
Đường sống cái
tự đấu.
Đường sống với quận, đường sống với giới.
Hay là
đường sống với
cái gì?
Nó có phải có được căng, được sức, được tập. Phải có cái vụ hương thành.
Nó có tương đó nó đấu đạn với nhau.
Mà đấu đạn
với nhau thì gọi là
mê.
Mà vượt qua cái đấu đại đấy với nhau
là ngộ
thì gọi là ngộ
làm giải
để giải thêm lên trong cuốn quyền tâm pháp yếu tố nói rằng nếu
một niệm tâm chẳng thọ cảm đó là một niệm
mà tâm không thấy còn có cái sự mà cảm xúc
lãnh thọ bị
lục trần
và lục thức cảm nhiễm
tức
không có cái tâm thọ cảm
theo
tại vì cảm thọ
đó là thuộc về thân trong thân
thế nếu mà không có
cái thân này
thì không có cái thọ cảm
một niệm chạy vọng tưởng một niệm
tức là
không bỏ cái
vọng tưởng nó một niệm
tức là thân
có cái thân vọng tưởng hiểu không
tại vì cái vọng tưởng không ngừng nó chạy cả cái đường quá
hãy tạo
lên cái là vọng tưởng
thành ra
sống
còn cái vọng tưởng hết
nó không có vào ở trong cái chân lý tinh tâm được hay là một tâm được
một niệm quyết định chẳng có giờ đổi
nếu mà một niệm mà không giờ đổi đó
thì không gây ra ác niệm
nếu mà luôn luôn giữ cái niệm luôn luôn đó, thì không có tạo cái niệm xấu do tâm là tổng trí tức không có cái thân tạo niệm không có cái tâm tạo niệm
là đang bị giữ gì nữa
thì tôi ký nhận không có gì hết
à. Một niệm chẳng lo nghĩ
phân biệt
tách bỏ về chỗ cao thấp hơn thua có không
thường vô thường
tức là không có cái thân
vọng tức là
thì được ở đâu nó tắt không mà không có cái thân vọng
tức
nếu bây giờ người nào
cầm mang cái thân vọng tức
vẫn được chuyện này đó
thì được như mình lăn cái lăn chân
do đó cho nên cái tâm không có định cái tâm không có
như là
không có
sáng
mà cái tâm không có định không có sáng thì làm sao mà trở
về với lại cái phật tánh được phật tánh tức là cái tâm sáng
lại nói
nếu một niệm chẳng khởi
tức
18 giới đều không có
nếu tâm không có
bản thân không tức
một cái vọng niệm
một cái vọng tâm mà không sanh
thì tất cả muôn tự muôn vọng đều là
một cái đích được hết
tức thân mình lúc bây giờ là tâm đó
tức là thân mình là cái phong cái của mình bây giờ cái thân
thể mình đã trở thành pháp thân mà trở thành pháp thân đó
tức là nó cũng nên
là cái phong
hoa của bồ đề
tức là giác ngộ
tâm mình là cái linh đài vậy
đó
lên đài tức là một cái đại linh viên nó không thể nào mà
giải thích trong cái thể nào
mà cách tỉa trong cái thể nào mà chưa là gì
vọng tưởng là
nó có bám vào đó
cứ theo đây ta biết rõ nếu tâm tình không có vọng niệm
nếu tâm tình của mọi người mà không có vọng niệm thì năng quân và mười tám giới đều không có
tức là lúc
bây giờ cái tâm nó được
tận diệt
nó được
yên lặng
khi mà những tâm
nghĩa là tầm hướng về một thể
tức là cái bản tâm phổ tâm ấy, tức là bản tâm và cái tánh căn bản, cái tánh căn bản đó là Phật tâm. Thì người tu làm sao mà mong là làm sao mà trở về cái
bản tánh đó,
cái Phật tánh sẵn có của mình đó, nó thành thử là
lúc nào cũng thay đổi
cái căn bản luôn, lúc nào cũng thay đổi cái căn bản luôn.
Cho nên nói quẩn và giới
chẳng phải là
hai,
quẩn giới
các thành thân thành thức
cái người ta mới nên
nhân cái thể không cho hai,
luôn cái thể đó cho hai
cũng chẳng khác nhau, là cái ý vậy cũng chẳng khác nhau,
tuy là cái kia ra cái nhân từ nó như vậy đó, nhưng mà không có
chưa là
khác nhau,
không nó phải là hai à, hiểu không?
Thì cái đoạn này là cái đoạn của ngài Thánh Tôn, ngài hỏi
lục tổ Huệ Năng
Phật pháp
là cái pháp chẳng hai là
nghĩa sao? Thì
đức lục tổ Huệ Năng
mới giảng vào
trong kinh
có một người khác hỏi Phật,
Phật có giải thích cái đoạn đó. Nói tóm lại
là
nếu mà nói
chánh
Phật pháp
thì không có hai,
bởi vì Phật pháp
là chân lý,
mà chân lý đó nó thành muốn tôi nghe hiểu
là
cái chân tâm của mỗi người chúng ta,
cái Phật tánh của mỗi người chúng ta,
mà cái chân tâm cái Phật tánh đó thì nó không có hai. Còn lại cái Phật tâm, còn lại cái Phật tánh thì chỉ như là hai khác thôi,
cái thiện
là an nó thường
nó vô thường,
có sanh trong thiện
có đủ thứ hết,
nó có
cái gì đó.
Thì bây giờ làm sao mà mình tu niệm
từ cái vọng
mà mỗi người mang để mà
đi tới cái chân, đi tới cái chỗ ba
là
ba là một cái vật tôn giáo,
là
mà không thấy mình là
tu,
mà không thấy mình tu
chứng, mà không thấy mình chứng
đó, là cho coi như là không còn cái vọng niệm nó xem như đó gọi là ba là một.
Còn nếu mà còn vọng niệm thì lại còn còn một người tích
mình còn tôn nhập thiện, còn có bước cho phải tâm
thì sau nếu mà hưởng được phước báo đó thôi,
hưởng được phước báo đó sẽ già
mình chết,
chứ còn thiệt ra không có giải thoát được, mà muốn giải thoát là phải vượt từ cái vòng nghiệp đó
đó,
thì chúng mình tu cũng sẽ thành công
đó.
Rồi làm tiếp còn nữa năm tâm như vậy.
Tâm tâm nghe vậy vui mừng nhân ta vui rằng sự giảng kinh của tôi chỉ như mới định chỗ luận nghĩa của nhân dạng cũng như bàn rộng nhân đó thẩm tâm xuống đất cho ta nguyện thờ ta là thầy. Huệ Năng này đang ngồi dưới bộ cây bồ đề mà khai diễn Đông Sơn Pháp Môn. Ta nói Huệ Năng đắc pháp tại núi Đông Sơn chịu tâm điều cái đó tánh mạng sợ chỉ nằm ngày nay đã cùng ngữ quân các liên quan chức sắc các tăng ni đạo tục tầm dịp nhau tại hội này. Nếu chẳng phải bởi chúng phần nơi quỷ kiếp thì trong đời quá khứ các ngươi đã cúng dường chư Phật tầm có tầm gọi là nên mới được nghe pháp đúng giáo nói trên và nguyên nhân các pháp của ta xét đúng giáo nguyên của các vị thánh đời trước truyền lại chớ chẳng phải do Huệ Năng này tự biểu. Muốn nghe giáo pháp của các vị thánh đời trước thì mỗi người phải đứng thẳng lóng lạnh cho công thật nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc tìm đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước chúng nhân nghe pháp điều của mình đồng là lễ vui lắm.
Đây là thành một đoạn ngài Thánh Tăng chứ thành ngài nghe được pháp tới rồi đó.
Ngày mới tôn mà
tôn mình đang làm thầy
còn là
coi như là
thời
tôn mình đang làm thầy
và
tôn mình đang nói thêm cái chuyện hành đạo, cái lúc mà hành đạo cũng là tâm tánh ngàn cây
coi như là cũng khổ khó lắm,
mạng của ngài như là
sợ chí mạng,
nghĩa là
dễ thì sanh tử thì sanh đây trước mặt
à,
chứ không phải mà
tới cái ngày mà hậu
viên mà
còn ở tâm đạo tràng để mà
giảng kinh như thế này trước mày đâu. Thì ngài nói thêm để cho công chúng dân hiểu cái vấn đề tầm đạo, vấn đề hành đạo. Cho nên thường thường á, một người tu á, nó phải trải qua các những cái thời gian đầu tiên là học cái học đạo, rồi cái thời gian kế đó là cái thời gian hành đạo, rồi cái thời gian kế đó nữa là quá đạo. Thì dĩ nhiên là trong ba cái thời đó nó đều là nó có nhiều học đạo, thì cũng có hành đạo và quá đạo, rồi cái lúc hành đạo cũng có học đạo và quá đạo, rồi cái lúc mà ta quá đạo và hành đạo thì cũng vẫn còn đó, không đúng, nó hỗ trợ lẫn nhau hết. Thì đại nói với mọi người ông tâm nghe giảng
ở trên hết,
nghe giảng như vậy
giảng từ phòng khách
chẳng hai
tới từ phòng khách
chẳng hai giảng rồi
còn cái đoạn đó là
vui mừng
chắp tay thưa rằng thưa cha anh thưa sư tổ
sự giảng kinh của tôi tỷ như nói rằng chỗ luận nghĩa của nhân giả cũng như vàng đồng có tức là sự giảng kinh thuyết pháp mà anh tâm này nói đó ngài có giảng kinh giảng thuyết pháp nhưng mà nói về cái sự tướng không nói về cái lý tương đối nó thì nó tỷ như là nói rằng nó không có cao quý lúc nào hết. Còn cái chỗ luận nghĩa của nhân giả đây là chỉ các ngài Quỳnh Năng cũng như bạc đồng như là Quỳnh Kim đó. Do đó tấm tâm muốn xuống tóc mà nhân đó tấm tâm muốn xuống tóc cho ta nguyện thờ ta làm thầy. Do đó tấm tâm muốn xuống tóc cho ta nguyện thờ ta làm thầy. Cái đúng là ngài ông tâm ngài được tổ Huệ Năng xuống tóc và thờ tổ Huệ Năng làm thầy. Ông này nói giống như được nào Huệ Năng này bèn đầu giết đầu cây bồ đề mà khai diện tông sơn pháp môn. Ngài có một cái pháp môn
tông sơn,
tất nhiên là cái pháp môn giảng ở dưới cái núi chùa tông sơn. Ta nói tức Huệ Năng đắc pháp tại núi Tông Sơn, tức là khi mà ngài ngộ đạo ngài đắc pháp tại núi Tông Sơn, thì trong lúc đó trong lúc mà đắc pháp trong lúc mà ngộ đạo đó thì cũng chịu trăm điều khen cái có thể nói rằng cũng như trải qua một cái cuộc mà thử thách, một cái cuộc mà chiến đấu cam go với là phiền não với vọng tâm. Trong này giờ nó nói rõ nhưng mà nó rằng tánh mạng tợ như là chỉ mạng, là cái tánh mạng coi như là mỏng manh. Ngày nay giờ này đang cùng sử quân đó, tức là các vị chuyên quan chức sắc cùng với tăng đi đạo tộc, đạo là người xuất gia, tộc là người tại gia, đồng hiệp nhau tại hậu này, tại đây nó hội yêu cầu đề đây đó. Nếu chẳng phải bởi nhân duyên phần nơi lũy kiếp, nếu không có lũy kiếp là gì, lũy kiếp là lũy là chứa, như là dồn chứa gọi là lũy, lũy nghĩa gì đó, dồn chứa thì mình nói tiếng cho nó gọi là gì, lũy kiếp thì trong đầu quá khứ nhờ cái gì các ngươi đã có cúng dường như Phật, cúng dường Phật là bằng vật chất, Phật là bằng tinh thần, cung cấp cúng dường là cúng dường như Phật, đồng đã trồng cái cậu lành, đúng không? Cậu lành hay là tức là tu phước, trong đó cũng có tu huệ nữa, nhưng mà cái vấn đề tu phước tu huệ nó còn nằm ở trong cái cảnh cũng như là tươi sống vậy thôi. Cho nên nó chưa có siêu thoát được, chưa có giải thoát được đó. Cũng là nhờ có cúng dường chư Phật, đồng có trồng các cái cậu lành nên mới được nghe pháp đốt giáo. Đốt giáo tức là khi giáo pháp dạy tắt vào tâm mà tu, là đốt. Còn tiểu giáo á,
là dạy thái đoạn tiền đảo từng giai đoạn giai đoạn giai đoạn giai đoạn
và là tiện
các tiện cũng như là đi đường bộ mà. Còn đốn cũng như là tiến hành được cơ đó các thể hiểu là gì đó tức là giáo lý họ coi như bắt được tâm kỳ và tác tâm không có trải qua cái số kiếp mà đạt được cái tác tâm và đốn giáo nhất quan viên ngộ nghe cái ngộ liền và là đốn
một từ mà
nghe rồi phải hành
hành
bằng các pháp môn này pháp môn kia pháp ăn nọ phải hành thì gọi là thiện
còn đốn
nghe cái này chắc rồi thì cái tùy theo cái căn cơ của một người có người thì anh nghe rất là thanh ngộ liền nhưng mà nhất là một cái nghe kia ngộ là một thanh còn có những cái người mà thiên văn nhất ngộ nghe có cả ngàn lần mà ngộ cũng được lần nào hết
thì cái đó không biết là nó đi vào đó tức là tỉnh giáo thì phải đi về tỉnh giáo đi vào tập em
còn như bây giờ hiện bây giờ nay giảng chân nước pháp
mà nếu mà
học tử
tăng lên là
tu sĩ
nếu mà không có liễu ngộ nào được
thì phải đi một từ tỉnh giáo tỉnh giáo là phải đi từ tháp môn hoặc là pháp môn tham thiền hoặc là pháp môn tỉnh độ hoặc là pháp môn trì chú hoặc là pháp môn quán tưởng hoặc là pháp môn thọ trì độc tụng hoặc là pháp môn tu phước không tu hình còn nếu mà đạt tức là đốn giáo là gì tức là đạt được cái bản tâm của mình thông suốt được cái phật tánh của mình gọi là đốn giáo nói trên và nguyên nhân đắc pháp của ta tức là nói đến nguyên nhân mà đắc pháp của ta cũng là vô nhất thoại phép đốn giáo nguyên của các vị thánh đời trước truyền lại cái đốn giáo đó là của tư phật truyền lại chứ không phải là do huệ năng này tự hiểu không phải là do huệ năng này mà tự tạo ra hay là tự làm ra bởi vì cái pháp đó nó thuộc về chân lý cái pháp đốn giáo đó thuộc về chân lý mà cái chân lý thì nó sẵn có cũng như chẳng những mà ngài huệ năng là ngay như đức phật thích ca ngài trực nhận cái chân lý chứ không phải là ngài sanh ra cái chân lý chỉ cần tự phật pháp là chân lý đó pháp là chân pháp ở trong nhiều khi là cái pháp trước pháp của phật thứ tăng người thường mình là quen với phật pháp tăng thành ra pháp đó tức là chân lý mà cái chân lý đó là nó sẵn có rồi mẫu người thể nhận cái chân lý đó thôi thì đức phật thể nhận được cái chân lý đó đức phật thành phật bây giờ quý vị thể nhận được chân lý đó quý vị cũng thành phật mà các đức phật đời quả kiến cũng là thể nhận chân lý đó rồi mới thành phật như vậy đó theo tôn giáo nguyên của các thánh tức là các phật này đời trước tiền lại chứ không phải cho bệnh nhân này tự hiểu tự làm ra tự đặt ra tự nói ra không thì nên muốn nghe giáo pháp của các vị thánh đời trước thì mẫu người hãy nóng lòng cho tâm sạch tức là luôn luôn phải giữ cái thanh tịnh tâm thanh tịnh tâm tức là cái tâm giữ gì giới pháp là thanh tịnh tâm mà nhờ tâm thanh tịnh đó mới được nhận được cái chân lý mới được nhận được cái bản tâm còn nếu mà cái tâm mình không có thanh tịnh nó còn loạn động nó đủ kiểu hết thì kiểu nó vẫn làm gì nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi bằng những cái nghi gì nghi gì nghi tức là nghi ngờ ngờ vực động đau nó có tránh nghi của con người dễ sợ lắm vì nó là một căn bản lừa đảo rồi hoặc là gì là mê là nghi mà cái chữ hoặc là nó cũng làm đi vô minh gì đó biết rằng nghi ngờ vô minh nghi hoặc thì tầm chính quả như các thánh đời trước nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc nghi lầm thì tầm chính quả như các thánh nhân đời trước là như chư phật giống như chư phật trong chúng nhân nghe pháp đều vui mừng đồng làm lễ mà lui ra chúng nhân nghe tất mà tất cả chúng tất cả chúng nghe pháp đó
Vì nghe Ngài Huệ Năng Ngài giảng, Ngài nói tới chỗ này thì tất cả đều là quan hỷ, như là tiếp tục phụng hành, như là truyền thần nuôi ra tập, đó là nói cái phẩm do lai thứ nhất trong đầu. Bây giờ nói cái phẩm thứ hai là nói tới cái phẩm bát nhã trí tuệ tập tiếp.
Chúng ở thường hiện ma bát nhã ba la mật đa
nghĩa là tâm phải có cho được cái trí tuệ lớn đến bờ bên kia. Cái nghĩa nó vậy đó, trí tuệ lớn là cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ cao thượng, và cái trí tuệ nó được rốt ráp sống ở cảnh đời này cho nó rốt ráp. Tuy mình mang cái thân này, phải mang thân là nó có ăn, nó ở, nó làm để mà sống, nó vận động, nhưng mà tất cả những cái làm đó đừng có kêu là gì đó, đúng như là đừng có quên, đừng có quên là mình có cái bát nhà ba la mật, ba la mật đa, bát nhà ba di ca đó, tức là tu tánh sáng suốt ở trong tràn đầy trong con người mình. Ngài đã dạy rằng này chư thiện trí thức, để chỉ cho tất cả những người nghe ngài tôn trọng là điều là các hành để trí thức hết. Cái trí bồ đề bát nhã, bồ đề là cái tánh giác, bát nhã là cái tánh sáng, thì nó cứ giống vậy bồ đề bát nhã, cái danh từ nó khác nhưng mà cũng chỉ được phải không? Người thế gian vốn tự có, người nào cũng có, chẳng những người mà các loài vật cũng có như thường. Hãy chứ vật gì là mà có cái tánh biết, có tánh hiểu biết là điều có. Nhưng mà có nhiều cái ít, cái gì thế nào? Người thì không biết, biết cái này biết cái nọ, do đó cho nên cái mắt nhá nó có nhiều một chút. Còn những cái loài vật bởi vì nó lưu mê rồi mình bây giờ nó mang trong đậu sừng rồi, cũng bảo cái chiếc trước, cũng bảo cái đời trước của nó không chịu tìm hiểu, nó không chịu tu thiện, nó không chịu tìm hiểu, thành thử ra nó u minh minh. Cũng như đời này mà nếu mà mình cứ để u minh minh, không chịu học, không chịu hành, không chịu hiểu thì đó nó sẽ đi xuống cái làm sao lên được. Mình thấy là những cái con thú thực vật nó cũng nó có cái bản năng tự vệ, đó là những cái mang khác thì nên kiếm muốn nhân dân, nhưng mà ngoài ra nó chưa được đảm bảo gì thì bác nhà của nó bây giờ nó bị ban đen hết rồi, là do bởi cái đằng trước, cái kiếp trước của nó không chịu khai thông đó. Cái gì thấy không, ví dụ như bây giờ mình nhờ nghe một thời pháp này nè là mình mới biết được à con người nó có liên quan như vậy, hay là tất cả mọi sự mọi vật như thế này được phát triển làm sao, cái nào nó thường, cái nào nó vô thường, chỉ nó làm sao nó hiểu để cái gì của cái tâm mình hiểu, cái tâm cái bát nhã nó hiểu đó, cái gì thấy không? Còn nếu không thì ô mới nên nó biết tận gì đó. Đó là chưa nói tới cái cảnh khổ nữa, là cái cảnh niệm tồn là nó tấu toàn diện, cái tâm hồn nó còn những tấu tâm và luôn luôn là khổ não đủ điều. Người thế gian vốn tự có cái trí bồ đề bát nhã đó, nhưng bởi cái tâm mê, nó thấy không, cái tâm mê không có sáng nên chẳng tự ngộ được, do đó cho nên không có tự là tự mình, tự là chính mình á, dù kiên giảng cũng không ngộ nữa nè, do đó cho nên phải có pháp dược, phải có thuyết pháp, phải có giảng để tăng cái tự nhận ngộ, không có ngộ, nó khổ lắm. Cho nên phải cầu cái bậc đại thiện trí thức chỉ dẫn cho những cái bậc mà đại thiện trí thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh, mới hình dung được cái tánh. Chứ sự thực ra nhất là cái cõi này, cái thế giới tà bà toàn diện của cái thế giới tà bà này, như là trong kinh đang nêu nói câu đó, giới thiệu cho mấy thế giới khác người ta cũng cầm giảng, nhưng mà cái thế giới tà bà này kêu là thử phương chân giáo thể, cái chân giáo thể, cái chân lý ở nơi cái phương này, phương này tức là quả tà bà thanh tịnh tại âm văn, thanh tịnh được tiếng tu đạo nghiệp được mở mang được nhờ cái tiếng nghe, nhờ cái tiếng nghe dục thủ tam ma đề, nếu mà muốn cho cái tâm nó được đại định, tam ma đề tức là tiền định đại định đó, nếu mà cái tâm thì cũng phải kêu là tóc chỉ văn trung nhập, đều phải nhờ cái nghe nó mới thể nhận được, nghe được hiểu, còn nếu mà không nghe được thì lấy gì đâu hiểu mà không.